Soạn ra để cho tất cả Phật tử sám hối, gọi là lục thời khóa tụng nghi. Thì bây giờ vì muốn cho tăng ni học kỹ cho nên tôi cho học luôn bản chữ Hán, tức là đọc bản chữ Hán qua cho mỗi vị dò, rồi sau đó tôi mới giảng bản chữ Việt. Bởi vì chúng ta muốn hiểu cho tường tận nguồn gốc của những cái bài giảng của các cái vị đời nhà Trần, thì những cái bản chính đó phần lớn là chữ Hán. Nếu chúng ta không biết thì sẽ có một cái lỗi là khi truy nguyên nguồn gốc thì chúng ta sẽ lúng túng. Vì vậy mà tôi cho đọc qua bản chữ Hán, mỗi người dò tôi nhớ, rồi sau này thỉnh thoảng tôi sẽ ôn lại, hoặc là trường hợp trả bài riêng tư, hoặc là trường hợp trả bài chung chẳng hạn, cho quý vị nhớ kỹ hơn. Bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe bản chữ Hán trước để viết cái văn thể của ngày xưa. Thái Tông Hoàng Đế ngự chế khóa hư hạ quyển, dần thời kính sách chúng kệ, Dương Cốc Minh Tương Khải, mạng mạng hát địa khai, xuất tâm trần cạnh khởi, quyển một sắc tranh bài, chú sát thư tham bảo, mai đầu bảo nguyện đài, ân cần chuyên lục niệm, thứ đắc khế phương lai. Đó là bài kệ cảnh tỉnh. Vì sao bài kệ cảnh tỉnh? Vì có cái lại tam bảo: Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Phật Đà Gia Tôn. Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Đạt Ma Gia Tô Gia Tàng. Nam mô tạnh hư không viếng pháp giới, thập phương tam thế nhất thiết thường trụ Tăng Già Gia Chúng. Đó là ba lại tam bảo. Bây giờ nhật sơ chúc hương, tức là thắp hương buổi sáng cúng, phục dĩ thiềm luân tây một, long chúc đông tâm, phản duyên hội thanh tịnh chi lưu, không giới lễ thánh hiền chi chúng, dục thông đàn tín cẩn nhiệt bảo hương, thị hương giả chủng tự giới lâm, quán chi dĩ thiền định chi thủy, phạt tùng tuệ uyển, tỏa chi chỉ giải thoát chi đao, bất do nhân lực phủ căn, tự xuất thiên nhiên hình thế, nhiệt tri kiến bảo kiến chi bảo triện, kiết quang minh chi văn đài, phiêu thời mãn địa thanh phần, tán xứ phổ thiên nùng úc, dĩ kim sơ nhật sơ phàn hương cúng dường, giờ hiến hương kệ, trầm thủy thiền lâm hương phức úc, chiên đàn tuệ quyển cựu tài bồi, đao giới tỏa tựu, túng sơn hình, nhiệt hướng tâm lo, trường cúng dường, hiến hoa kệ, tức là kệ dân hoa. Tâm địa khai thời khoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phần phương, chi chi đoá đoá hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc, nguyện thử hương hoa văn biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn, thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, dĩ khởi quang minh đài, biến ư quá ư vô biên giới, vô biên Phật độ trung, thọ dụng tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh giai pháp Bồ Đề tâm, cúng dường dĩ chí tâm, quy mạng lễ thập phương, vô thượng tam bảo nhất bái. Khải bạch: kính khải thập phương đại giác, tam thế hùng sư, dương tuệ cự ư hôn cù, phiếm từ hàng ư khổ hải, thiết văn kê trù sơ tống, thố ảnh phương trầm, giang sơn chi yên vụ, vi phân viễn cảnh chi luân đề tề động, lầu thượng mai qua thinh đoạn, sông tiền trúc diệp túy tinh, liễu mi ảnh ước ánh triều đôn, hoa diện kiều tu ngưng hiểu lộ, phùng tư minh phát mẫn bỉ ngu mông, tiêu trung mộng lý ký hôn hôn, giác hậu tâm đầu du nhiễu nhiễu, nhãn nhĩ tùy ư thinh sắc, tỷ thiệt trục ư vị hương, trường vi quả trạch phanh tiên, vĩnh bị ái hà một nịch, nhậm nhĩ kim triêu khai nhãn mục khai nhãn hán, diệt như tạc dạ đã miên nhân, bất ưu sanh tử sanh lão bệnh tử xâm, chỉ quản thê nô tài quá phược, chư Phật tử thân căn bất cố, mạng đới mạng diệt nan an. Đúng là chữ diệt. Phàm chư đảnh thượng đới thiên, nan miễn nhãn tiền lạc địa, nhất triêu hốt thất thủ, vạn kiếp nan phục thân, thiết tu tảo tảo chủng thiện nha, mạc tự khu khu cầu ác quả, nhân nhân mảnh tỉnh cá cá cần tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, xúc một kiến đại quang minh tạng, đảng mỗi giáp đảng cảnh tưởng tư thời, dĩ vi nhật sơ chi lễ. Khải bạch: dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo nhất bái. Dịch tới sám hối: sám hối nhãn căn tội, chí tâm sám hối thành mổ đẳng, tự tùng vô thủy kiếp, vô thủy vô lượng kiếp lai, thất khước bản tâm, vẫn tri chánh đạo, đọa tam đồ khổ, do lục căn phi, nhược bất sám tiền, nan tri hối hậu, nhãn căn nghiệp giả, ác nhân thục thị, thiện nghiệp lãnh khang, thố nhẫn không hoa, vong khuy bổ nguyệt, ái tán cạnh khởi, hiên xú tranh trì, miết nhãn vọng tâm, uyển ư chánh kiến, bạch lai thanh khứ, tử thị hoàng phi, chủng chủng tà quan, hà thù manh hán, phùng nhân háo sắc, tà miệng thâu huy, hạt khước dị sanh, bản lai diện mục, kiến tha tài bảo, chánh thứ trình tình, ngộ vĩ bần cùng, mong mau bất cố, tha gia tử tán, càng lễ vô ngân, thân thuộc thương vong, tiềm nhiên khắp quyết, hoặc kiến tam bảo, hoặc nhập già lam, cảnh tượng đối kinh, lược vô chiêm thị, Phật đường tăng xá, nam nữ tương phùng, nhãn khứ mi lai, mê quan sắc dục, bất kính hộ pháp, bất quý long thần, cực mục tham quan, tầng vô phủ thủ, như tư đẳng tội, vô lượng vô biên, tùng nhãn căn sanh, đọa ư địa ngục, kinh hằng sa kiếp, phương đắc thọ sanh, túng đắc thọ sanh, quần tao manh báo, nhược bất sám hối, nan dĩ tiêu trừ, kim đối Phật tiền, tất giai sám hối. Sám hối dĩ chí tâm quy mạng, lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bài chí tâm khuyến thỉnh, khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, cập chư Bồ Tát thánh hiền tăng, quảng khai vô lượng từ bi tâm, đồng chứng chúng sanh đăng bỉ ngạn, khuyến thỉnh dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm tùy hỷ, ngã kim tùy Phật sanh quan hỷ, hôn hiểu kiền thành lễ sám nhân, thập địa giai thê nguyện tảo đăng, Bồ đề chân tâm vô thối chuyển, tùy hỷ dĩ chí tâm quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm hồi hướng, ngã đẳng hồi tâm quy thánh chúng, ăn cần đầu địa lễ tự tôn, nguyện tương công đức cập chúng sắc quần sanh, bằng thử thắng nhân thành chánh giác, hồi hướng dĩ chí tam quy mạng lễ thập phương vô thượng tam bảo. Nhất bái chí tâm phát nguyện, nhất nguyện phổ khai nhãn chánh kiến, phổ khai minh chánh kiến, nhị nguyện nhất thức tịch trần manh, tam nguyện thị hình vô trước ái, tứ nguyện đổ sắc mạc khai tinh khai tình, ngũ nguyện mê đầu tu cấp nhận, lục nguyện tuệ mục tự viên thành, thất nguyện tảo hồi kim thế mộng, bát nguyện vĩnh đắc bổn lai minh, cửu nguyện, quán thời trừ uyển ế, thập nguyện vọng xứ tuyệt hoa xanh, thập nhất nguyện diêu chiêm chướng vân nguyện, thập nhị nguyện nhất thướng nghiệp băng thanh. Phát nguyện dĩ chí tam quy mạng lễ, thập phương vô thượng tam bảo nhất bái, sơ nhật vô thường kệ, dạ sắc sơ phân hiểu, thành khoan tiệm xuất không, ám thôi tăng phát bạch, tiệm cải cựu nhan hồng, bất giác niên qua xúc, du tranh nghiệp quả hùng, thanh như băng kiến hiện, mạng tợ chúc đương phong, mạc tác trường niên khách, chung quy tảo chiếu công. À, như vậy đó là cái bản chữ Hán rồi đó. Thì quý vị chịu khó dò tới dò lui thì nhớ. Bây giờ qua cái bản chữ Việt dịch. Khóa lễ sáu thời sám hối. Đầu tiên là kệ cảnh sách chúng giờ dần. Giờ dần tức là từ 3 giờ khuya tới 5 giờ đó là giờ dần. Phương đông tờ mờ sáng, mặt đất tối tan dần, tâm chạm trần cảnh giấy, mắt lòa sắc tưng bừng, thôi tham ôm sát thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, anh cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân. Đó là cái bài cảnh sách buổi khuya thức dậy đó. Phương đông tờ mờ sáng tức là 4-5 giờ sáng thì phương đông nó hơi ửng màu chút, sáng sáng rồi. Mặt đất tối tan dần, trên mặt đất nó tan, cái bóng tối nó tan dần dần. Tâm chạm trần cảnh giấy, câu đó khó hiểu đó. Tâm chạm trần cảnh giấy nghĩa là sao? Tức là cái tâm mình xúc chạm với cảnh thì cảnh nó liền giấy khởi, cảnh giấy khởi theo tâm. Như vậy là hiểu sao? Đúng ra cảnh là cảnh, tâm là tâm, mà tại sao tâm chạm trần cảnh giấy? Hay là nói cách khác đi, là cảnh giấy khởi là do tâm. Như cây thông ở trước chùa, nếu mình không có khuya mà không có trỗi dậy, không nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh, thì cây thông gió thổi rung rinh tự nó có cái gì không? Chắc nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình nhìn thấy cây thông gió thổi rung rinh thì mình lại có một cái ý niệm dấy lên theo cái cảnh đó. Như vậy thì cây nó không có cái niệm khởi, mà khi tâm mình duyên nó thì bỗng dưng mình thấy nó có cái niệm, hay là nó thấy như cái cảnh nó có một cái giấy động. Như vậy cái cảnh giấy động là tự tâm chứ không phải tự cảnh. Cho nên nhiều người nhìn thấy cái cảnh buổi khuya hoặc buổi đầu hôm mà nó đẹp, có trăng rồi những cái thông xanh ở trên thì ánh trăng bạc rọi xuống, thì thấy cho mình sao? Mình nói cảnh nên thơ. Mà cảnh nó có nên thơ không? Cảnh là cảnh chứ không có nên thơ. Mà nên thơ tại tâm mình giấy. Bởi vậy cho nên đó, tâm chạm trần cảnh giấy. Đó là vậy. Mắt là sắc tinh bình, đó, mắt lòa. Mắt lòa là sao? Với con mắt mình nó bị mây che mờ mờ, cho nên nhìn thấy cái cảnh nó tinh bình, đủ thứ, nó loạn hết. Như vậy thì cái cảnh nó loạn hết đó là tại con mắt mình lòa, chứ cảnh nó là cảnh, chứ không phải cảnh nó có cái tinh bình gì hết á, phải không? Mà do con mắt mình lòa mà nó hiện ra. Thành nó chỉ lòa đây là nói gì, cái lòa gì ha? Tức là con mắt nó mê muội, cho nên thấy cái cảnh đẹp, cảnh xấu, mình có cái thích, có cái không thích, nó đủ thứ đó. Nó là do con mắt lòa, chấp cho cảnh nó không có xấu, không có đẹp. Đó, như vậy thì hai câu đó là hai cái câu cảnh tỉnh chúng ta. Cảnh nó là cảm, nó không có động, mà động tại tâm mình. Rồi cảnh nó không có đẹp, có xấu, mà đẹp xấu cũng là lòng người, tại con mắt lòa của mình mà sanh, chứ thực nó không có. Rồi bốn cái câu sau, Ngài khuyên mình thôi tham ôm sắc thúi, nghĩa là sao? Thôi thức dậy dùm đi, đừng có ôm sắc thúi ngủ nữa. Sao Ngài dám nói cái sắc thúi? Lúc mà mình ngủ mê đó, nó làm sao? Tất cả đều là không có sạch. Cho nên mình cứ thương cái sắc thúi, giờ đó là giờ thức dậy mà nướng, phải không? Đánh kiểm và còn nấn đá thêm chút, đỡ chút. Thì đó là còn thương cái sắc thúi đó, còn muốn ôm nó để ngủ thêm chút nữa. Đó, đó là, nên nhắc, thôi tham ôm sắc thúi, đầu vùi sớm ngưỡng lên, đầu vùi dưới gối đó, ráng ngóc cổ dậy giùm chút, phải không? Chứ cần giờ đó đánh kiển nghe không muốn ngưỡng đầu lên, phải không? Bởi vậy nên Ngài khuyên hai câu đó là ráng đừng có ôm với sắc thúi, thương nó, mà ngước đầu lên trỗi dậy, đừng đắm chìm trong cái ngủ say. Ân cần chuyên sáu niệm, hầu mong hợp cơ chân, nghĩa là nên ân cần tu chuyên sáu niệm rồi mới mong hợp cái cơ chân thật nha. Chữ sáu niệm này nó có hai ý. Một ý sáu niệm như ở trong các kinh A Hàm nó lục niệm, một là niệm Phật, hai là niệm pháp, ba là niệm tăng, bốn là niệm giới, năm là niệm thí, sáu là niệm thiên. Đó gọi là lục niệm. Chữ niệm thiên có nghĩa là nhớ tất cả cái công đức của người sanh lên cõi trời, vậy đó là niệm thiên. Như là muốn sanh cõi trời phải tu thập thiện mà chẳng hạn, nhớ những công đức đó gọi là niệm thiên, gọi là lục niệm. Nhưng mà lục niệm ở đây cũng có thể là Ngài khuyên những người tu tịnh độ là dùng lục tự di đà đó để mà niệm thì cũng gọi là lục niệm. Nhưng mà thường á, chữ lục tự di đà phải gọi là lục tự, chứ ít có nói lục niệm, phải không? Thành nó nói lục niệm thì đó là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, đó là ba rồi. Niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đó là sáu niệm. Ráng nhớ đến tam bảo, nhớ đến trì giới bố thí, nhớ đến công đức của chư thiên, thì như vậy mình mới hợp với cái cơ chân thật được. Đó là cái lời khuyên trong cái giờ thức giấc, tức là giờ mà nghe đánh kiển đó. Ở đây đánh kiển mấy giờ? 3:15. Thì cái đó cũng sớm sớm hơn chút. Ở đây từ 3 giờ tới 5 giờ là vừa rồi, cũng trong cái khoảng đó đó. Thì nhớ khi nào mà nghe đánh kiển rồi mà còn nằm nướng nướng đó, thì lúc đó thì người chung quanh nhắc dùm thôi tham ôm sắp thúi, nghe, nhắc dùm cái câu đó cho người ta tỉnh. Rồi bây giờ tới cái bài kệ dâng hương buổi sáng. Cuối mông phương Tây mặt trăng vừa lặn. Mấy chữ nó sửa anh chút. Phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Phương Tây mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh, cõi không lễ Phật bậc thánh hiền. Mong thấu lòng thành, kính dâng hương báo. Hương này trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, chặt từ vườn tuệ, vót bằng đao giải thoát. Đao hay dao thì cũng được nghe. Chẳng do sức người rìu búa, hình thế xuất tự thiên nhiên, đốt lên từ lò báo tri kiến. Kết đại mây sáng rỡ, khi vai khóc chốn ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức. Vừa lúc rạng đông, thắp hương cúng dường. Thành cái bài cúng dường hương thì câu, những câu đầu: cuối mông phương Tây mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa lặn, tức là mặt trăng vừa lặn, hướng đông vầng nhật hiện dần. Đó. Hướng đông thì mặt trời từ từ lên. Đó. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh. Chiếu phạm, chữ Hán là chữ phạm, nhưng mà thường đọc là chữ phạm. Chữ phạm là sao? Chữ phạm là thanh tịnh. Bởi vì nói phạm thiên đó là chư thiên do tu cái hạnh thanh tịnh mà được, đó là phạm thiên. Vì vậy mà chiếu phạm là chỉ thanh tịnh. Chiếu phạm hợp dòng thanh tịnh, tức là ở trên chùa hay là trước bàn Phật, mình trải chiếu hợp, hợp những người nào? Những người tu trong sạch đó, hợp lại ở trước bàn Phật, quỳ trên chiếc chiếu để bắt đầu lễ Phật dâng hương. Cõi không lễ bậc thánh hiền, tức là cõi không, trong cái cõi hư không này mình kính lễ hết các bậc thánh hiền ở mười phương. Mong thấu lòng thành, kính dâng hương báo. Mong thấu suốt được cái lòng chân thành của mình, kính dâng cái hương quý báo này. Hương báo này là hương gì? Hương này trồng từ rừng giới. Hương mà mình cúng dường Phật đó, là giới hương đó, trồng từ rừng giới, tưới bằng nước định, đó là định hương, chặt từ vườn tuệ là tuệ hương. Giới hương, định hương và tuệ hương đó, vót bằng dao giải thoát. Vót cái hương này bằng cái dao giải thoát, tức là giải thoát hương. Như vậy thì cái hương này không phải là cái hương thế tục, mà hương do giới, định, tuệ, giải thoát tạo thành. Chẳng do sức người rìu búa, hình thế xuất tự thiên nhiên. Thành cái hương này không phải do rìu búa chặt đem về rồi mình xay ra rồi mình kết lại thành hương, mà hương này là cái hương sẵn có ở tự thiên nhiên. Đốt lên từ lò báo tri kiến, thành cái hương này thắp lên từ cái tri kiến của chính mình, đốt để trong cái lò báo. Kết đài mây sáng rỡ, kết những cái đài mây sáng rỡ để mà búa khắp các nơi. Khi bay khắp chốn ngạt ngào, tới cái hương này bay đi đến đâu đều được cái mùi thơm ngạt ngào, tan ra đầy trời thơm phức. Mà lúc nó tan ra thì khắp cả trời đều thơm phức. Vừa lúc rạng đông, thắp hương cúng dường. Như vậy cái người Phật tử hay là chư tăng chư ni đốt hương cúng Phật không phải chỉ nặng về cái hương thế gian, cái hương trầm hay là các cái thứ mùi hương khác, mà đây là hương giới định tuệ giải thoát. Cái hương đó là cái hương quý nhất, cái hương đó thì không có ở đâu bì được hết. Đó là cái hương đó, danh hương đó cúng Phật. Bởi vì các cái hương kia thì nó đi theo gió thuận dòng, còn cái hương giới định tuệ giải thoát này nơi nào nó cũng đến được hết, cho nên hương đó mới là quý nhất. Đó là kể dân hương rồi, dân hương buổi sáng rồi, bây giờ tới kể dân hương. Trầm thủy rừng thiền hương xịt nứt, chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, đao giới vót thành hình non thẳm, nguyện đốt lò tâm mãi cúng danh. Thành ra cái bài nguyện hương mình sửa cái câu này, câu đao giới đó. Trầm thủy rình thiền hương xịt nước, tức là đó là cái hương trầm thủy, trầm ở trong cái rừng thiền, mùi thơm xịt nước. Chiên đàn, chiên đàn trầm ở đâu? Trong vườn tuệ, vườn trí tuệ. Thành nó rừng thiền tức là chỉ cho định, mà vườn tuệ, tuệ là chỉ cho tuệ. Chiên đàn vườn tuệ đã vung trồng, cái mùi thơm chiên đàn đó trồng ở trong cái vườn tuệ. Đao giới vót thành hình non thẳm, dùng giới làm cái dao hay là cái đao để vót cái hương này thành giống như một cái hình núi cao. Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dân. Như vậy thì hương này là hương định, hương tuệ, hương giới từ tâm mình phát ra, cho nên cúng dâng mật Phật mãi mãi không có cùng, không có hết. Đó là cái bài cúng dường hương. Thì ở trong cái nghi sám hối mình có dùng cái bài dân hương này, kể dân hương này. Thì sao ở trong đó sửa lại câu thứ ba, phải không? Đến bài kệ dân hoa, đất tâm mở ra qua nở rộn, đất tâm mở ra qua nở rộn. Mấy chữ này sửa lại: trời có mưa qua vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Đất tâm mở ra hoa nở rộn, tức là cái đất tâm mình vừa mở cửa thì thấy hoa nó nở rộn rã ở bên ngoài. Hoa rộn rã nở từ đất tâm của mình đó, so với cái gì? So với trời mưa qua đó, thì qua trời còn thơm không bằng cái qua của đất tâm của mình nữa. Cho nên trời có mưa qua vẫn kém thơm. Qua cúng Phật từ nơi tâm của mình, qua đó còn quý hơn là qua trời rải xuống. Vì qua trời rải xuống cũng còn là qua phàm tục, cho nên nó còn thơm không bằng cái hoa từ đất tâm của mình. Cành cành đóa đóa dân cúng Phật, từng cành hoa, từng đóa hoa mà dân cúng Phật. Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi, dầu cho cái hoa của đất tâm mình á, gió nghiệp muôn đời thổi cũng không có rung rinh, cũng không có rụng nữa, chứ còn hoa thế gian thì dài hôm thì rụng hết rồi, phải không? Còn qua tâm này gió muôn đời, gió nghiệp muôn đời thổi cũng không rụng. Đó là cái đặc biệt của qua, đó là dân qua. Bây giờ tới phát nguyện. Phát nguyện, nguyện mây hương hoa này khắp cả mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô lượng chúng thanh văn và tất cả thánh hiền. Vừa rời đài quang minh, qua cõi nước vô biên, trong vô biên cõi Phật, nhận dùng làm Phật sự, song khắp các chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. Thì cái bài phát nguyện này, nguyện cái gì? Nguyện mây hương hoa của mình dâng cúng từ trước đến đây sẽ bay khắp cả mười phương cõi để cúng dường tất cả Phật, rồi tất cả Pháp và tất cả Bồ Tát, tất cả hàng thanh văn và những vị thánh hiền. Mà những vị thánh hiền, thanh văn, Bồ Tát ở đâu? Tức là các ngài vừa rời cái đài quang minh, đi qua các cái cõi nước vô biên để làm Phật sự, trong vô biên cõi nước để làm Phật sự, thì các ngài đi làm Phật sự trong vô biên cõi nước Phật, nhận dùng cái hoa hương này để làm Phật sự. Như vậy thì cái hoa hương này nó song khắp, các chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì chúng ta thấy cái sở nguyện hay là cái phát nguyện cúng hương hoa của mình là phát nguyện thế nào? Về hương hoa của mình, nguyện cúng hết chư Phật, chư Bồ Tát, rồi Pháp của Phật, cho tới hàng thanh văn, hiền thánh, tất cả đều được cúng dường. Nói gọn lại là hương hoa này cúng dường tam bảo khắp tất cả. Đó là cúng dường tam bảo. Rồi kế đó, các cái vị Bồ Tát từ cái đài quang minh của các ngài khởi sự đi làm Phật sự, hóa thân làm Phật sự các nơi vô biên cõi đó, thì mình cũng đều cúng dường các ngài. Các ngài nhận hương hoa này để rồi các ngài làm Phật sự lợi ích cho chúng sinh. Đó là cúng dường các vị Bồ Tát đi làm Phật sự. Rồi cái đoạn thứ ba là cái hương hoa này mình cũng nguyện nó xông khắp tất cả chúng sinh. Chúng sanh nào nghe cái mùi hương hoa này đều phát cái tâm Bồ Đề hết. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái bài phát nguyện nó chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là nguyện cúng dường tam bảo. Phần thứ hai là nguyện cúng dường tất cả những vị đi làm Phật sự. Phần thứ ba là nguyện cái hương hoa này song ước cho mọi người đều phát tâm Bồ Đề. Đó là ba phần. Bây giờ tới tâu bạch. Kính bạch, mười phương đại giác ba đời hùng sư soi đuốc tuệ nơi đường tối, thả thuyền từ trong biển khổ, trộm nghe canh gà vừa qua, bóng thỏ mới lặn, khói mù nơi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần đều chuyển động, tiếng mai hoa trên lầu vừa tàn, chén trúc diệp trước sông mới tỉnh, mài liễu thập thò bài nắng sớm, mặt hoa e thẹn động sương mai, gặp khi bừng sáng thương kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng đến tâm hồn còn rộn rịp, mắt tai đuổi theo thinh sách, mũi lưỡi dính mắt vị hương, nhà lửa hằng cam thiêu đốt, sông ái mãi chịu đắm chìm. Mặc dù sáng nay ông thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Các Phật tử, gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên, mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt xảy tai, muôn kiếp thân khó được, cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người người sớm tỉnh, mỗi mỗi siêng tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tạng. Đệ tử chúng con kính tưởng thời này lấy làm khóa lễ buổi sáng. Thay ngài tâu vạch, kính bạch mười phương đại giác. Đại giác là ai? Đại giác tức là chỉ cho Phật, Phật là bậc đại giác đó. Ba đời hùng sư, hùng sư là ai? Thầy hùng cũng là Phật. Bởi vì trước cái chỗ thờ Phật, chúng ta thường để cái hiệu là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng tức là cái điện thờ bậc Đại Hùng. Phật là một vị Đại Hùng, ngài đã đánh bao nhiêu trận thắng giặc rồi mà gọi ngài Đại Hùng. Nghĩa là chúng ta nghe nói hùng á là chỉ cho người anh hùng, mà người anh hùng là phải thắng giặc ở ngoài biên cương thì mới gọi là anh hùng, phải không? Còn Phật ngồi im liềm như cội bồ đề sao gọi là anh hùng được, sao thành anh hùng? Đó là một cái ý nghĩa mà ở đây mọi người chúng ta hiểu cho tường tận, nếu không thì mình dễ lầm. Bởi vì trong Kinh Pháp Cú có một câu Phật dạy rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt, phải không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thì người ở ngoài mặt trận thắng một vạn quân gọi là anh hùng chưa? Là anh hùng. Mà Phật nói không bằng thắng mình đó. Mà thắng được mình đó, mới là chiến công oanh liệt nhất. Như vậy thì cái người thắng mình là cái người mới thực là anh hùng, phải không? Còn thắng ở bên ngoài chưa phải thiệt anh hùng. Mình mạnh họ yếu thì mình thắng họ đó. Còn chính mình thắng được mình đó, mới thực là anh hùng. Tại sao vậy? Thí dụ như có những cái người anh hùng như thuở xưa ở bên Trung Hoa kể đó, có nhiều như anh hùng như Lữ Bố, anh hùng không? Vậy mà bị cái cô điêu thuyền cái rồi thua, phải không? Như vậy thì bao nhiêu cái anh hùng đó nó đều bị cái thua một cái hình sắc người nữ, hoặc là bao nhiêu người anh hùng bị thua những cái nóng giận của mình, nhân dân, nghĩa là không tự thắng được những cái cám dỗ do cảnh bên ngoài. Chỉ có Phật ngài tu, bao nhiêu sự cám dỗ đến với ngài, ngài đều thắng hết, phải không? Không cái cám dỗ nào mà dụ dỗ quyến rũ ngài được, nào danh, nào lợi, nào tài, nào sắc, tất cả đều không cám dỗ được. Đó mới thực là anh hùng. Còn mình thắng người khác nhưng mà bị một cái này cái kia nó cám dỗ thì chưa phải anh hùng, phải không? Đó. Vì vậy mà cái người tu, cái anh hùng của người tu á là thắng mình. Mà thắng mình thiên hạ có thấy không? Thấy không? Chắc hơi khó thấy. Cho nên anh hùng này mà nó không được người ta kể công, không có được người ta ghi trong lịch sử, phải không? Chỉ là mình biết mình thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải thắng mình. Thắng mình á, nghe thì dường như dễ, mà khó là dễ. Nghe thì dễ mà thật là không phải dễ. Tại sao không phải dễ? Bởi vì những cái thứ ma quân nó ẩn núp ở đâu mình không thấy, gặp cơ hội nó nhảy ra liền, phải không? Cho nên chiến thắng nó rất là khó. Đó, có nhiều người tu hành cũng nghĩ rằng mình từ đây về sau giữ gìn đừng có nóng giận, mình từ đây giữ gìn đừng có tham lam, vân vân. Nhưng mà bất thần có ai nói khích một câu gây cái giận ở đâu ùng ùng mới nhào ra, phải không? Nghĩa là kềm chế không kịp thì như vậy đó,